Cho nên rồi lúc đó, sau khi ngộ rồi, Ngài thấy rõ cái gì Phật dạy là cái thực tế ở trên thế gian. Nhưng bây giờ mình giác ngộ như vậy rồi, thì mọi sự vướng mắc, bận biểu, buồn thương giận ghét nó có giảm không? Giảm không? Tự nhiên giảm. Giảm thì tu là để giảm những cái vướng mắc đó. Cho nên lúc tổ Ngài mới ngộ ở câu ưng vô sở trụ sanh kỳ tâm đó, bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xuất phát sanh tâm, ưng vô sở trụ sanh kỳ tâm, tức là làm sao phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác mà được an trụ, không có mất, không có bị lôi kéo. Thì Phật dạy đối với sắc mình không vướng mắc. Tại sao? Vì biết sắc nó là hư dối. Thanh mình không vướng mắc. Tại sao? Biết âm thanh là hư dối. Hương, mùi vị, mùi thơm thì không vướng mắc. Vì biết nó là cái hư dối. Rồi vị mình không vướng mắc. Vì biết nó là hư dối, vân vân. Thì như vậy đối với sáu trần, mình biết quả thực nó là hư dối, thì cái gì vướng mắc? Mà không vướng mắc thì tâm mình có an trụ chưa? Mà không vướng mắc thì tâm an trụ, mà an trụ tức là định rồi. Mà tâm định đó là cái tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, là tâm Phật chứ có gì đâu. Dễ như trở bàn tay. Nhưng mà cái không vướng mắc thì trước phải có cái trí tuệ bát nhã, thấy cho tường tận, thấu suốt rồi thì mới không vướng mắc. Chứ còn con mắt thì thấy thiệt, mà đừng vướng mắt làm sao đừng được. Bởi thấy cái gì cũng thiệt, nghe người ta chửi mình biết đừng giận làm sao đừng giận được, phải không? Còn giờ mình biết mình không thiệt, lời chửi không thiệt thì chửi mình cười thôi, có gì đâu buồn vậy. Thì như vậy cái trí tuệ đó nó ruồng phá hết cái vướng mắt của mình, mà nhờ trí tuệ đó mà tâm mình mới an trụ. Mà tâm mình an trụ được thì tức là giải thoát sinh tử. Quý vị thấy dễ hay khó? Tôi nói thì dễ quá. Nghe thì dễ quá. Nhưng mà cái nguyên tắc nó là quá như vậy đó. Nhưng mà mình lâu nay mình tu, mình có cái hơi quanh co, rồi cầu cái này xin cái kia đủ thứ chuyện, thành nó phiền toái. Bây giờ mình thấy đúng như vậy rồi thì mình ứng dụng, mình thực hành thì sẽ có kết quả. Thực hành ít, kết quả ít, thực hành nhiều, kết quả nhiều, chứ không nghi ngờ gì hết. Bởi vậy nên tôi nói rằng cái việc tu mà mình không hiểu á, thì mình cứ quanh quanh, quẩn quẩn, rồi cả đời, hỏi tu cái gì cũng không biết. Mình cứ thầy dạy tụng kinh thì cứ tụng kinh, thầy dạy niệm Phật thì cứ niệm Phật, dạy sao làm vậy thôi. Nhưng mà sự thực cái quan trọng, cái gốc rễ của nó là ở chỗ đó đó. Lời Phật dạy mình phải ứng dụng, mình phải nghiền ngẫm, mình phải thấu suốt được, rồi ứng dụng luôn, ngày này tháng nọ, thấy, nghe mình đều xử sự như vậy. Thấu suốt được vậy rồi thì đó là trí tuệ mình khai mở. Nhờ trí tuệ khai mở thì mọi cái vướng mắc nó sẽ tan từ từ. Chứ không khai mở trí tuệ thì vướng mắc khó mà gỡ được. Cứ nghĩ rằng mình thiệt, lời nói thiệt, cho nên ai nói một câu gì nặng thì hai ba ngày không quên, phải không? Không quên thì cái giai đoạn đó giai đoạn khổ, vướng mắc, rồi một hành động, một cử chỉ, ai làm gì trái ý mình, cái mình cũng nhớ mãi không quên, rồi khổ. Nếu mình biết thực cái thân này là không thiệt, rồi cái tâm suy nghĩ quanh quẩn của mình nó cũng là vọng tưởng thôi, không thiệt, thì cái gì để chấp? Nếu mà nói anh ngu hay là chị ngu thì nó phải tôi được chưa được trí bát nhã nên tôi còn ngu. Chứ mà được trí bát nhã tôi hết ngu. Thì như vậy thì sống cười thôi, không có gì phải phiền hà hết. Như vậy cái khổ của thế gian nó không phải là cái khổ thiệt, nhưng vì mình mê lầm, từ mê lầm chấp mà thấy cái khổ thế gian đủ thứ hết, người này than thế này, người kia buồn thế kia, đủ thứ chuyện, giải quyết không hết. Nhưng sự thật mình thấu suốt rồi, thì hết sức đơn giản, gỡ quăng cho một, không có gì bận biểu hết. Không có cái gì thế gian trói buộc mình được. Thì như vậy, cái tu là để giải thoát sinh tử, mà còn phiền não là còn sinh tử. Mà nếu mà được trí tuệ sáng suốt như vậy, mọi phiền não mình không còn bận biểu nữa, thì không muốn giải thoát cũng đã giải thoát. Còn bây giờ mình cứ phiền não hoài mà đòi giải thoát, chắc ông Phật cũng không có quyền cho mình, phải không? Đó là một cái lẽ thực. Như vậy thì cái người tu đối với pháp thế gian, chúng ta phải thấy đúng như thật, như lời Phật dạy, nghiền ngẫm làm sao cho nó thấm, nó thấu được trong tim, trong gan mình á, để rồi nhìn các pháp mình không còn bị trói buộc nữa, thì đó là cái nhân giải thoát. Như vậy thì quý Phật tử hiểu được cái lý muốn được giải thoát thì phải có trí tuệ bát nhã chưa? Trí tuệ bát nhã là cái gốc, phải không? Để đưa mình tới giải thoát sinh tử. Mà được cái trí tuệ bát nhã rồi thì mọi cái trói buộc của thế gian chúng ta gỡ nhẹ như là bong bóng, không có gì nặng nề, không gì khó nhập nữa hết. Đó là cái chủ yếu của lục tổ nói Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Nãy giờ tôi nói có cái nào trên trời trên mây không? Ở đây không à, phải không? Đó, mình giác ngọn ngay ở đây rồi. Thì cái đó là cái lẽ thực, cái gốc của sự giác ngộ. Còn nếu tìm ở đâu đâu thì cái đó là cái tưởng tượng, chứ nó không có thật. Như vậy thì quý Phật tử tin rằng mình có thể giác ngộ không? Chắc không nghi đâu, phải không? Ai mà nghi cái chuyện đó, mình có thể được mà. Mình có thể tiến tới, mình có thể đạt được cái mà Đức Phật đã chỉ, đã dạy cho mình.